tai niệm Phật. Tài bài pháp là khác. Chủ đề của bài pháp bữa nay là bài pháp Phật ngắn nhất. Ngắn nhất mà nó đầy đủ hết tất cả các tông phái: Thiền tông, Tịnh độ tông, Pháp Hoa tông, Lực tông, Mật tông, đủ hết, không có thiếu nữa, kinh nào cũng nằm trong bài ca pháp đó. Nó là bài pháp ngắn nhất. Mà tại sao thầy đưa cái đề tài bài pháp ngắn nhất này trong cái buổi giảng bữa nay? Cách đây 3 hôm có một vị nam Phật tử gọi phone cho tôi hỏi như sau: xin thầy chỉ cho con phương pháp tu hành đơn giản ngắn gọn mà bao gồm hết 8 dạng 4.000 pháp môn của chư Phật dạy. Lúc đó tôi trả lời pháp tu hành đơn giản và bao gồm hết tất cả pháp môn giải thoát thì chỉ có pháp của Phật mới có. Còn bản thân tôi thì chưa phát minh được cái pháp tu hành nào mà đơn giản bao gồm hết. Cái ông này ông tham, ông muốn một cái bài pháp ngắn mà đủ hết 8 dạng 4.000 bộ kinh đó. Thấy không? Ông hỏi tôi có tìm được đó, tôi nói tôi không có tìm. Nhưng mà cái pháp mà ngắn nhất mà đủ hết là chỉ có pháp Phật thôi. Đó. Nếu đạo hữu muốn nghe thì tôi sẽ nói lại một cái bài pháp ngắn này cho đạo hữu nghe. Thì bây giờ thầy đố quý vị bài pháp nào mà ngắn nhất mà đủ hết tất cả pháp môn. Trong này có ai biết không? Tiểu thừa cũng được mà đại thừa cũng được. Tịnh cũng được.
Bát Nhã.
Hả? Bài pháp Bát Nhã là bao à cô dự niệm đó Bát Nhã hả?
Dạ.
Nhưng mà Bát Nhã là cũng 600 mấy chục chữ, 618 đến 600 bài kinh Bát Nhã mình tụng là 600 mấy chục chữ đó quý vị. Ông nói ngắn nhất cũng chưa ngắn, 600 mấy chục chữ cũng mất công ngắn quá, chứ còn dài.
Tự do tâm tạo ban đời đem tánh.
Cái đó còn mới sám hối thôi.
Khi Phật nói về ngài Thường Bích Kinh.
Dạ. Tức là chú Lý Đạo nói là bài pháp Thường Bất Khinh Bồ Tát hả? Và cách ngắn nhất ông này ông hỏi thì thầy nói để thầy nói cho bài pháp ngắn nhất. Có ai biết bài pháp ngắn nhất mà đủ hết không?
Nam Mô Di Đà Phật.
Dự chung đó là Nam Mô Di Đà Phật là đủ hết phải không? Rồi cô dự trí nói Lục Tự Di Đà. Bây giờ tôi nói cho nghe nè. Lúc đó vị Phật tử này mới yêu cầu tôi cho biết pháp môn đó là pháp môn tối thượng gì mà ông chưa được học qua. Và tôi liền trả lời với vị đó như sau: có một bài pháp rất ngắn, chỉ có 4 câu kệ thôi mà tất cả chư Phật ra đời đều dạy bài pháp đó. Nãy giờ tôi đố quý vị mà quý vị có nhớ bài pháp đó gì không? 10 phương chư Phật đều nói bài kệ đó. Cái bài pháp có 4 câu kệ đơn giản mà bao gồm hết các pháp môn như kinh, luật, luận, thập thiện, lục độ, ba la mật, Bát Nhã tâm kinh, tiểu thừa, đại thừa, Nam tông, Bắc tông đều nằm trong 4 câu này. Nói chung là ghi nhiều quá thì nó không nhớ phải không? Ghi như một cuốn sách như cái từ điển vậy đó. Cái đó là tứ hoằng thệ nguyện, cái đó. Chứ bây giờ tôi nói nè, ngắn gọn thôi: chư tác mạt ác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý là lời chư Phật giáo. Tức là tất cả bộ kinh nào có phải là biểu là đừng làm các việc ác không? Chư tác mạt ác, đừng làm các việc ác, mà nên chúng thiện phụng hành là nên làm tất cả các điều thiện. Mà đó là nói về cái pháp môn làm thiện, tức là có gì có thập thiện rồi. Chư tác mạt ác là nói về tất cả tiểu thừa đại thừa đều không làm. Tự tịnh kỳ ý có phải nói về cái pháp tịnh của thiền tông tịnh độ không? Tâm ý không? Lời của chư Phật giáo. Khi mà tôi nói ra những cái câu đó xong á, tôi dịch ra là không làm những điều ác nên làm những điều lành, tự thanh tịnh tâm ý là lời chư Phật dạy. Bài pháp này nếu quý vị biết đem áp dụng thì sẽ được trọn vẹn đạo lý với đối gia đình, trọn vẹn đạo lý đối với nghĩa là, xin lỗi, đúng rồi, cái bài pháp này nó thì nổi ra thì cái ông này ông có vẻ bất mãn, ông nói tưởng là thầy cao siêu cái gì với bài pháp này á, đứa con 3 tuổi nó cũng biết nữa, nhưng mà thầy nói sao, ở chùa thầy đã diệu tịnh 70 tuổi làm chưa xong, diệu trung 70 tuổi làm chưa xong nữa, bà 6-80 tuổi làm chưa xong, làm xong chưa bà Sáu? Đứa nhỏ 3 tuổi thì nói được á, nhưng mà cái ông già bà già 70-80 tuổi làm không xong cái bài pháp đó. Đó, tôi nói như vậy đó thì ổng khi dễ. Ông nói ôi tưởng cái gì chứ cái bài pháp này đứa con 3 tuổi nó cũng biết nói, mà tưởng thầy dạy cái gì cao siêu ha. Bài pháp này nếu mà quý vị đừng có khen thường đó, đem áp dụng trọn vẹn đạo lý đối với gia đình, trọn vẹn đạo lý đối với xã hội, trọn vẹn đạo lý để đi đến giải thoát luân hồi sanh tử, vượt qua cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, và trở thành A-la-hán, thành Bồ-tát và thành nhân dân của nước Cực Lạc cũng do bài pháp này. Bài pháp này nếu chúng sanh nào sanh ra đời mà không gặp được Phật, không gặp kinh điển đại thừa của Phật, nhưng có thiện duyên gặp được bài pháp ngắn này, thì nếu biết áp dụng đúng theo lời dạy đơn giản trong 4 câu kệ cũng đủ để chúng ta chứng tu đạo hoàng. Đó, ở nơi đây tôi sẽ phân tích rõ để cho quý vị Phật tử thấy pháp Phật dạy bình thường, đơn giản, ngắn gọn, nhưng nếu biết áp dụng sẽ không thua gì người có trí huệ thông thuộc tam tạng kinh điển. Quý vị áp dụng cái bài pháp không làm những việc ác nên làm những việc lành, tự tịnh thâm tâm của mình thanh tịnh đó, là quý vị cũng đồng với học tam tạng kinh điển, không có gì ngoài cái đó hết á. 4 câu kinh này người thượng trí, người thông minh xài cũng được, mà người ngu, người dốt, người hạ trí, người không biết chữ cũng xài được. Câu thứ nhất, tất cả các điều gì ác đừng làm. Câu thứ hai, tất cả các điều gì thiện thì phải cố gắng làm. Câu thứ ba là phải tự thanh tịnh tâm ý của mình. Nhớ cái câu thứ hai nè, tất cả các điều thiện á, chúng thiện là tất cả các điều thiện, chứ không phải là làm một hai việc thiện nha, mà điều ác là tất cả các điều ác không được làm. Chứ mình á, là không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, nhưng là ác lớn mình không làm, nhưng mà ác nhỏ chưa chắc à, phải không quý vị? Ác nhỏ mình sẽ làm, mà những cái ác nhỏ nó cộng lại thành gì? Thành ác lớn. Tự thanh tịnh tâm ý là cái câu này quan trọng nè. Đừng cho phiền não tham sân si dấy lên. Câu thứ tư, đó là lời của tất cả mười phương chư Phật đều dạy. Quý vị thấy 4 câu kinh ngắn gọn này có đầy đủ ý nghĩa của tất cả kinh điển dạy hay chưa? Đủ hết á. Sau khi nghe tôi trình bày cái bài pháp ngắn gọn mà mười phương chư Phật đều ca tụng, thì vị nam Phật tử đó tỏ vẻ khinh thường và nói: tôi tưởng thầy có pháp môn gì cao siêu tối thượng thừa, chứ 4 câu kinh này cháu nội của tôi 3 tuổi cũng biết. Lúc đó tôi mới thành thật mà khuyên vị Phật tử như sau: đúng rồi, đứa trẻ lên 3 cũng biết, nhưng mà ông già bà già 70-80 tuổi ở chùa tôi và chùa khắp nước Mỹ, chùa khắp Việt Nam chưa làm xong 4 cái bài pháp này đó, phải không quý vị? Đó, thật ra vị Phật tử đó xem thường bài pháp này cũng không có cái gì lạ, vì lúc xưa ở bên Tàu có ông Bạch Cư Dị. Thầy nghĩ Lý Đạo biết Bạch Cư Dị không? Lý Đạo ưa làm thơ đó, biết nhà thơ Bạch Cư Dị nổi tiếng bên Tàu đó. Ông là một thi sĩ rất nổi tiếng. Lúc đầu ông theo đạo Nho, tức là ông không có thích đạo Phật, cho đến khi gặp được ngài Ô Sào Thiền Sư. Ô Sào Thiền Sư là cái ông thiền sư giống như ông đạo Dừa mình vậy đó, mà Ô Sào tức là ông lên trên cái cây, ông lót cái ổ quà, ông ở trên. Mà theo cái truyền thuyết là cái ông này đó, không biết con chim mới bắt ổng đâu, nó lộn một đứa nhỏ nó bỏ trên cái ổ nó nuôi, và khi ổng lớn lên ổng ở trên cái tổ quạ cho tới khi ổng tu hành tới thành nhà sư, ổng cũng trở về cái ổ đó ổng ở, thành có danh từ là Ô Sào Thiền Sư. Và ngài Ô Sào Thiền Sư thì cảm mến được, nghĩa là ổng có cái đức độ để ổng nghĩa là thu phục được ngài Bạch Cư Dị làm đệ tử. Một hôm ông Bạch Cư Dị đến cầu pháp với ngài Ô Sào Thiền Sư và xin sư phụ truyền cho đạo lý để Bạch Cư Dị theo đó mà tu hành giải quyết sanh tử. Ngài Ô Sào cũng dạy bài pháp ngắn 4 câu này: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, tự tịnh tâm ý là lời chư Phật dạy. Và ông Bạch Cư Dị là một đồng minh của ông Phật tử mà hỏi tôi cách đây mấy hôm, tỏ ra bất mãn và tuyên bố như sau: con theo đạo Nho 30 năm có nhiều cái đạo lý cao siêu, trong khi theo hòa thượng tưởng bên Phật giáo có cái gì hay, nhè ra đó là cái đứa con nít 3 tuổi cũng nói được câu này. Ai không biết là đừng làm các điều ác, ai không biết nên làm các điều thiện, tự giữ cho tâm thân sạch. Lúc đó ngài Ô Sào Thiền Sư ngài mới nói, ngài nói như thầy vậy đó: 3 tuổi con nít nói được, nhưng mà ông già 70-80 tuổi làm chưa xong. Quý vị nghe Phật dạy câu đừng làm các việc ác thì quý vị thấy thôi, cái chuyện này dễ ẹt, có khó gì đâu, phải không? Nhưng xin thưa quý vị, vị hiểu thế nào là ác chưa? Bây giờ quý vị định nghĩa làm sao là ác? Bây giờ đó, giết người là ác, trộm cướp là ác, ngoại tình là ác, đi cướp của rồi đâm chém chữ lộn, đâm thê rồi nữa là làm những chuyện đó là ác. Rồi nói láo, đâm thọc, nói lừa gạt là ác. Nhưng mà có những cái ác nào đó đối với vị này, hoài cái đó còn cái gì ác nữa? Hả? Ác khẩu rồi còn gì ác nữa? Tâm ác. Về cái ra rồi, cái ác nó phát xuất từ đâu quý vị? Hả? Cái ác phát xuất từ đâu? Từ cái quạt máy, từ cái tivi, từ cái tủ lạnh, từ cái xe, từ cái hộp sọn, hay từ cái nhà. Ác nó phát xuất từ đâu? Hả? Tự tâm. Thật ra quý vị thấy rõ được cái ác nó phát xuất từ đâu thì quý vị mới làm sao chặn được cái ác, phải không? Tại vì á, xin quý vị định nghĩa giùm tôi xem cái ác phát xuất từ đâu thì quý vị nói là tâm, nhưng mà thật ra từ thân khẩu và ý, ý là tâm đó. Cô Ngọc Cầm nói ý tức là tâm đó. Có phải cái ác phát xuất từ trên trời hay không? Có phải cái ác từ ông Thượng Đế ông ban xuống không? Hay là từ cái ông thần nào đó ông ban cho mình không? Có phải cái ác nó xuất từ trong cái lòng đất nó phun lên hay không? Có phải cái ác nó xuất từ trên trời nó đất xuống, từ biển cả nó dâng lên không? Có phải cái ác nó phát xuất từ cái rừng cao núi thẳm? Có phải cái ác nó phát xuất từ cái tiền bạc đô la hậu son? Bây giờ 100 lượng vàng nó rớt cái đó, nó đâu có biểu mình giết người đâu, nhưng mà cái tâm tham của mình nhào vô người này giết người nọ đó. Bây giờ quý bà gửi về thử chừng nhiêu, gửi chừng 10.000 đô la về cái nhà cho dòng họ đang thân thương nhau, mà gửi về cái đó thằng trưởng nam nó lấy cái mà coi là cái ác nó sinh ra trong gia đình nữa, bà con không nhìn nhau đó, phải không? Đâu phải cho 10.000 đô la nó biểu tụi bay đừng có nhìn nhau. Bây giờ gửi thử chừng 100 ký vàng về thôi là gia đình dắt dao đâm nhau rồi đó, dòng họ rồi nó không nhìn quý bà nữa đó. Cái ác đâu phải từ cái học sòn vàng đâu, từ cái tâm tham của con người đó. Như vậy ác không xuất phát từ bom nguyên tử, súng đạn, máy bay, tàu chiến. Nếu những cái ác đó đều không phải thì cái ác phát xuất từ đâu quý vị? Từ thân, từ khẩu và từ ý của chúng ta. Như vậy cái ý tưởng, ý nghĩ nào khi mà nó phát xuất ra làm khổ cho bản thân mình, làm đau khổ cho người khác, làm cho loài vật đau khổ, đó được gọi là ý tưởng ác. Nhớ nha, cái tư tưởng nào mà nó, ý nghĩ nào nó phát xuất ra mà làm khổ cho mình cũng là ác nữa đó, chứ đừng có nói khổ người khác. Làm khổ cho mình, khổ cho người, khổ cho loài vật là tư tưởng được gọi là ác. Như vậy cái ác nó không phát xuất từ ông thần, ông thánh, ông thượng đế, ông thần tài, ông địa, mà nó được phát xuất ngay trong tâm, trong ý của chúng ta. Và kế đó là cái ác phát xuất từ cửa miệng, là cái lời nói nào khi phát ngôn ra làm cho một người khổ, làm cho nhiều người khổ, làm cho một con thú vật khổ, làm cho nhiều con vật khổ, và làm cho chính bản thân mình khổ, cái đó được gọi là lời ác khẩu. Tại sao thầy nói như bây giờ Bin Laden nó kêu gọi thánh chiến, có phải lời ác nó ra nó nói là tiêu diệt nước Mỹ có không? Thì như vậy cái trước tiên là nó bị trốt chui trong nhũi là nó khổ trước rồi, đúng không? Cái thứ hai, những cái người ôm bom mà nghe theo lời nói để ôm bom tự sát, những người đó là khổ đây rồi. Cái thứ ba, những người dân vô tội Iraq đang đứng đi chợ bị ghim, đang coi một cái cuộc đá banh vừa chiến thắng ra rầm rầm, cái nó ôm bom nó nổ hơi chèm mấy chục người có không? Thì cái đó có phải là một lời nói ác, nó là khổ cho Bin Laden, khổ cho nguyên cái nước Iraq, khổ cho tất cả dân tộc Iraq và khổ cho dân tộc Hoa Kỳ nữa. Quý vị có thấy cái ác nó còn hơn là giết người không gươm không đau, quý vị thấy không? Đó cũng như một cái lời ác nào đó là quý vị thấy nó kinh khủng hơn là những cái mình nghĩ là giết người đó. Và kế đó là cái ác phát xuất từ cửa miệng, là lời nói nào khi phát ngôn ra làm cho một người khổ, làm cho nhiều người khổ, làm cho một con thú vật khổ, làm cho nhiều con thú vật khổ, là làm cho chính bản thân mình khổ, cái đó được gọi là lời ác khẩu. Một cái câu nói này thôi, vật dưỡng nhân của cái người nào đó họ phát ra vậy đó, mà con thấy biết bao nhiêu nhân mạng sẽ khổ không? Hả? Một cái câu nói của một cái ông mà di dân qua đây, hồi đó ông nói ngày lễ Thanksgiving, ngày lễ tạ ơn là nên giết con thú kỳ. Thì bây giờ cái lời nói của ông đó, cách đây 200 năm những cái người di dân đầu tiên đã chết đâu mất rồi, nhưng mà mỗi hàng năm có hàng trăm triệu con gà Tây chết vào cái ngày mà Thanksgiving, phải không quý vị? Từ nay tới ngày lễ Thanksgiving, chùa Tầm Nguyên chúng ta phải phát động một cái tuần lễ tụng kinh Địa Tạng và phóng sanh để hồi hướng cho những cái vong linh con đó. Đó là chúng ta tạ ơn nước Mỹ đó, tạ ơn những cái con vật đó. Thì thấy không, một cái lời nói ác nó để là kinh khủng lắm. Rồi định nghĩa cái thứ ba là thân ác, ý ác, khẩu ác, gì đó thân ác. Thế nào được gọi là thân ác? Là hành động nào được phát xuất từ thân mà làm cho một người đau khổ, nhiều người đau khổ, một con vật đau khổ hay nhiều con vật đau khổ được gọi là thân ác. Xin quý vị đừng tưởng là dùng tay chém giết con người hay cắt cổ như mổ bụng con vật, nhổ lông con gà, thọc huyết con heo mới được gọi là ác. Đó là hành động giết người bằng gươm bằng đao. Nhưng có một cái loại ác giết người không gươm không đao mà nó còn ác hơn nữa, quý vị thấy không? Có không? Một cái chớp mắt, một cái nhíu mày, một cái hái quýt, một cái biểu môi, một nụ cười khinh khỉnh mà nó làm đau khổ một người, làm cho đau khổ nhiều người, làm cho đau khổ một con vật hay làm cho đau khổ nhiều con vật thì đó gọi là ác. Bây giờ một cái chớp mắt nè, giả sử như bây giờ đó, dự định vừa đi lên trễ, thấy không, đem một bó bông lên, rồi cái dự định nghĩa là đem cho một cái trái dưa chuột mà coi như chôm của bà bạn đó, lên tới nơi thì hái mắt một cách chít bài đặt là đủ giết dự định rồi, phải không? Đâu cần phải chữ đâu, chít đi trễ mà bài đặt là màu mè nữa, phải không? Hái một cái là thấy còn hơn là lấy dao đập dự định. Mình nói đấy là mình thấy ông thầy mình ca cũng cái trái đầu mùa, mình xin con bạn nó lên, đâu cần chữ nó đâu, mà thầy cứ đó một cái hái mắt, một cái nhíu mày, rồi một cái biểu môi nữa đằng này dự phút chít bài đặt, phải không? Là đủ chết chưa, phải không? Nhiêu đó là đủ chết người rồi chứ cần gì đó. Rồi sao con dâu nó cứ ca cái cụm, nó nấu một nồi canh lên, nó để nó nấu cho bà già chồng, xí đồ gì nữa, xí uống vô cái xí một cái là một cái nhăn mặt là đủ là giết nó rồi, phải bà Sáu? Đó, đó là những cái ác mà mình không để ý, phải không Diệu hả? Trời ơi, bà già chồng á, chẳng hạn như bây giờ á, đi shopping đi trễ về rồi, phải không? Đi trễ về rồi đó, thầy để ký là thầy đến nhà một cái bà đó bị bắt, thầy không hiểu. Thì kỳ đó thầy về Cali đó, thầy ghé thăm một cái người bạn ngày xưa. Thì hồi đó thầy nói chú Bảo cái gì nhớ không? Chú Bảo mà thầy kể mà hồi học Berkeley với thầy đó. Thì thầy vô tới nơi, thầy mượn xe của chùa Đức Viên, thầy lên thăm chú Bảo. Chú Bảo hồi sinh viên Berkeley, thì lúc này thầy ghé vô. Thì chú đó cũng người Bắc. Vô tới nơi cái bà mẹ bà nói dạ mời thầy vô. Mà bà nói mời thầy vô mà bà nó người Bắc. Bà mời nước, bà mời, bà lấy từng cái ly nhỏ, bà chùi, bà rửa, bà tiếp đãi rất là kỹ. Xong thôi thầy hỏi vậy chứ chú Bảo đâu rồi cô? Cái bà nói ối giời ơi, bữa nay mát rời, con nó mát rời đó. Như vậy cái tôi không có biết gì, tôi hỏi gì vợ Bảo đâu đó. Ối giời ơi, mát rời đấy. Cái tôi nói vậy đó mà tôi vừa ra, cái thằng Bảo với vợ nó ra, thầy ơi mẹ con chữ con đó. Tôi nói ủa, người Bắc vậy là chữ phải không?
Từ nhớ ai cũng chữ.
Ủa, cái bà nói này bữa nay mát rời đấy, anh chị đi ngủ trong đó đó, đâu có gì vậy. Mà thật vậy là câu chữ mà nó ra, nó nói thầy ơi má con chữ con nặng lắm. Tôi nói ủa chữ cái gì vậy? Mà đó là một câu giết người đó. Rồi cái bà nói như hồi hôm này nè, nó như là nó đi chơi khuya rồi nó về nó vậy đó, mà câu đó là câu chữ đó. Thành ra bà nói rất là mộc mà phải giết người không? Nói một câu là nghe lẩm bẩm, hai vợ chồng thằng Bảo chạy ra mà con dâu là nó lật đật nó chạy ra liền. Bữa nay mát rời, bà chỉ nói một câu vậy thôi.
Tại thùng băng này thâu đi nữa. Vâng, chào anh, chào chị ạ.
Ủa? Mà nó ra nó chửi người Nam mình không hiểu, nó chửi gì nữa nó. Má con nói vậy là chửi con đó, phải không cô? Người Bắc mới hiểu thôi, trong này có ai Bắc Kỳ mới hiểu chứ người Nam không hiểu.
Hôm nay mát giờ anh chị còn Nam.
Dạ. Yeah. Đó, câu nói vậy mà giết người đóng đó. Nè. Đó. Tóm lại, một cái chớp mắt của bà già chồng, một cái nhíu mày của bà già chồng, một cái hít hoái của bà già chồng, một cái biểu môi của bà già chồng, một nụ cười khinh khỉnh đó của cô mụ o, của bà chị chồng, phải không? Là đủ chết cái nàng dâu rồi. Đó, làm đau khổ cho cả người ta nữa, không cần đánh nữa nữa. Tóm lại, chúng ta thường có quan niệm sai lầm khi cho rằng tất cả những cái điều ác xảy ra trên thế giới này là do một ông đấng thần linh, ông Thượng Đế tối cao ban ơn giáng họa cho chúng ta. Tôi xin nói thẳng, tất cả những điều ác trong ba cõi này không có cái nào mà không xuất ra từ thân, khẩu và ý của chúng ta cả. Như vậy chúng ta muốn tu câu chư tác mà ác, là đừng làm những điều ác, là chúng ta phải tu ngay trên cái thân, cái khẩu và cái ý, không cần tu ở đâu xa hết á. Đó. Mỗi con người chúng ta đều có ba chỗ sản xuất ra cái đồ ác nghiệp, đồ ác khẩu. Và mỗi con vật đều có ba chỗ sản xuất ra ba cái ác nghiệp. Loài trời cũng có ba chỗ sản xuất ra ác nghiệp, loài Atula cũng có chỗ sản xuất ra ba cái ác nghiệp, loài rồng là quỷ thần cũng có ba cái chỗ đó mà tạo ra ác nghiệp. Vì tất cả chúng ta ai cũng xem thường bốn câu kinh đơn giản này của chư Phật dạy, cho nên ngay cả hạng tăng ni xuất gia tu mấy chục năm mà làm cũng chưa xong cái câu này: chư tác mạt ác. Bởi vậy cho nên người đi tu xuất gia hoặc tại gia đã quy y theo giáo pháp của Phật cứ lầm tưởng rằng ác là giết người, là trộm cắp, là tà dâm, cho nên mình cứ tha hồ nói những câu ác khẩu làm buồn khổ người ta mà mình cho đó là không phải ác. Có nhận định sai lầm về chữ ác, cho nên chúng ta trong suốt cuộc đời khoảng 100 năm chúng ta đã vô tình hay cố ý tạo không biết bao nhiêu là tội ác. Bởi vậy tu hoài mà không được về Tây Phương, tu hoài mà chưa một chứng quả gì hết. Tóm lại, những hành động, những ý nghĩ mà xuất phát ra làm khổ, làm bất an, làm mất vui cho chúng sanh, đó được gọi là ác. Muốn dễ hiểu thì khi mà quý vị nói ra điều gì làm cho người ta khó chịu, làm cho người ta bất an, đó được định nghĩa là ác. Như vậy thuộc về ác khẩu. Và người đệ tử Phật khi nhận ra tác dụng của lời nói của mình làm cho người ta đau khổ, người ta khó chịu, người ta mất vui, thì mình phải dừng ngay cái miệng, chặn đứng cái miệng, ngậm cái miệng ngay tức khắc. Đó là tu. Rồi tôi xin hỏi quý vị, vậy chứ trên thế gian này, ở xã hội loài người sống chung đụng bên nhau, chúng ta thường làm ác với đối tượng nào thường xuyên nhất? Hả? Ác với ai? Vợ và chồng, cha và con, anh và em. Đó ha. Chúng ta không làm ác với kẻ thù nhiều, tại vì kẻ thù đó ít khi gặp mặt lắm, đúng không? À, cái kẻ thù á mà mình muốn đi xuất gia đó, chính cái kẻ thù nó làm cho mình đi xuất gia dễ dàng hết. Nhưng mà chính mà ngày nào Diệu Hà muốn đi xuất gia là chính cái ông mà hồn ni này mới làm cho Diệu Hà khó đi xuất gia nhất. À, ngày nào mà Minh Hội muốn xuất gia đó là Diệu Phổ đó là khó cho dân, cái người hồn ni đó. Ngày nào mà chú Vĩnh muốn đi xuất gia đó thì bé Mập đó là cái người làm cho chú Vĩnh khó đi xuất gia nhất. Thành ra kẻ thù là cái người trợ duyên cho chúng ta dễ thành Phật, mà những người thân, người yêu, người trong mộng đồ đó làm cho chúng ta khó tù nhất, thấy chưa? Thành ra cái thứ nhất, ác không đến từ kẻ thù nhiều. Cái thứ hai, ác đến từ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em ruột, thầy trò là những người thân của chúng ta. Thứ ba, người xa lạ ít có làm cho chúng ta đẹp ác, ít có trợ duyên cho chúng ta làm ác, phải không? Một năm quý vị có làm ác với người dân, người lạ không? Không có. Xin thưa cùng quý vị, đối tượng để chúng ta tạo ác, làm ác chính là những người hòn ni, những người thân yêu nhất của chúng ta: cha mẹ, vợ chồng, anh chị em và thầy với đệ tử. Và chính những cái người thân yêu này ha, thân yêu nhất trên đời của chúng ta, chính là những người trợ duyên nhiều nhất để cho chúng ta tạo tội ác. Quý vị bình tâm suy nghĩ lại xem, những chuyện gây cấn, xích mích, hơn thua, phải quấy, nhỏ nhặt thường xuyên xảy ra trong gia đình của quý vị từ những người thân yêu nhất như vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, thầy trò vân vân tu trong một chùa, quý vị đừng có cho đó là những tội ác nhỏ. Nhưng nếu quý vị chịu khó ngồi làm một bài tính nhân, lý đạo thư ký thử nhân, thử suốt trong cuộc đời 100 năm, những cái ác nhỏ hoặc do mình gây ra, hoặc do người thân, hoặc do người thân gây ra cho mình, nó cộng lại, tích lũy lại thành ra một cái đại ác mà đa số chúng ta không ngờ rằng trong suốt cuộc đời hôn nhân, quý vị lập gia đình từ 20 tuổi cho tới ra nhà hoàng 80 tuổi trung bình đi, thì là 6, mất bao nhiêu? 40 năm sống với nhau. Thì trong 40 năm đó, trung bình nếu mà chưa hiểu đạo đó, một tuần lễ, một năm có 52 tuần lễ thì gây lộn ít nhất cũng là 25 tuần rồi đó. Hả? Mà nhân thử coi những cái mà vợ chồng hít, quýt, hái nhau, phải không? Rồi vợ chồng mà nói cay, nói độc nhau đó, nhiều lắm, nói xiêm, nói xỏ nhau đó. Bây giờ để ý coi, cái lúc mà giận hờn, chỉ cần câu nói ngọt mà nói không được, mà tại sao lúc đó nói cay, nói đắng thì lại nó đâu, nó tuôn ra rất nhiều quý vị, phải không? Đó, cộng lại thử đi, suốt năm ngồi tính lại cái sổ đời, cái bao nhiêu cái ác đó từ người thân mình ra. Chúng ta không ngờ được, sau khi tôi tính nhẩm mới cảm thấy giật mình, vì những cái ác mình tạo bởi dòng họ, gia tộc mình thì rất to, rất lớn. Còn cái ác mình tạo với người dân, người lạ, với kẻ thù không thanh tập thì chút xíu. Bây giờ tôi nói dụ chung thôi đó, giận nổi giận cái thằng con trai của cô không á, thằng gì quên rồi đó, thằng Thị không á, là coi như dụ chung cũng tạo nó trợ duyên dụ chung bao nhiêu cái ác rồi hả. Bà Sáu cũng vậy, bây giờ bà Sáu lười khui cũng đụng chạm với dâu với con hả?
Không, chạy dâu không đồng chỗ với con
đó thì đó. Thì đó là nó trợ duyên, nó trợ duyên làm cho bà động tâm. Tại sao vậy quý vị? Bởi vì những cái ác nhỏ nhỏ mình không để ý, cho nên mình không thấy, không nhận ra. Tôi nói thí dụ nha, quý vị ở đây lâu lâu quý vị đi sắm một cái món đó, chừng vài trăm đô quý vị thấy lớn, đi mua cái tivi 1.500, mua một cái máy gì là chỉ là máy gì ngon ngon chúng, hay là mua một cái bộ sofa 500, 1.000+, 2.000, quý vị thấy là nó lớn, quý vị tưởng xài nhiều. Nhưng mà về Việt Nam coi, cứ khỉa khỉa hả, sáng cái dẫn bà con uống cà phê, ra ăn mì ăn quả, cứ cái từng cái tiêu nhỏ 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 vậy mà đùng cái 30 ngày đếm tiền lẫn cái gì đâu mất hết trọn, có không hả? Những cái lỗ đó nó đi trời ơi, nó đi chuột lút luôn à. Hỏi phải pháp đạo không, quý đạo không,
giặt đầu quá chứ.
Không, ở đây á mình đi sắm cái món này á, dụ như mua cái gì 500, 700, nhưng mà rốt cuộc rồi mình thấy nó lớn không dám xài. Nhưng mà về Việt Nam á, ôi cha, đổi ra cái thấy 1.000.000 ha, đổi ra cái thấy 1.000.000, đổi ra cái là 1.000.000. Nhưng mà rồi sao, lui cui lúc cốt mà gần qua cái hỏi cô dự âm lớn tôi xem tự nó đâu mất hết tội rồi. Đó là những cái ác nhỏ nó tuột lên, nó tuột hồi nào mình không hay, nó cộng lên thành nó mấy chục ngàn đó. Đó đó, cái gì thấy một cái điểm đây đó. Mình thấy rõ ràng chưa, như tôi tu ngay trong chùa thì cái ác tôi tạo ra giữa thầy và đệ tử, giữa đệ tử và thầy là nhiều nhất. Chứ tôi đâu có tạo ác với mấy ông cha, mấy ông linh mục đâu. Tôi có khi nào tôi tạo ác với mấy con chiên không? Đúng không? Tôi cũng gây với Diệu Định, Diệu Trung, Diệu Tịnh, Diệu Phước, Diệu Từ, Hạnh Phước, Diệu Hạnh, Thiện Duyên, Minh Hội, Minh Đạo, đủ thứ hết. Phải không? Tôi chỉ là tạo ác với đệ tử tôi thôi, chứ không có tạo ác với mấy con chiên. Cũng không có gây lộn với mấy mục sư nữa, không gây lộn với mấy cái ông mà linh mục nữa. Thí dụ như ở ngoài đời, mấy người mà tập uống rượu á, mà uống mỗi lần một ly cối rồi đó, cái sai liền bảo đảm cái người đó đó không bao giờ ghiền rượu. Quý vị hiểu thầy nói không? Ví dụ mà ông đó mà uống rượu mà lần đầu tiên bạn nó đưa một ly cối bị uống cái vô liều đế té xỉu rồi là bảo đảm thấy rượu là sợ. Nhưng mà cái ông mà tập uống rượu này là trưa cái bắt đầu ăn cơm á, cái lấy ly xe chừng nhỏ xíu rót chừng chung uống vậy thôi, uống chút chút ra mà uống chừng nghĩa là tháng là ông đó trở thành là dân ghiền đó. Quý vị để ý, những người ghiền rượu họ không phải uống ly uống cối mà họ uống tương bữa ăn cơm cứ chạy ra mua chung mà, phải không? Mấy tay đó là mấy tay ghiền đó, hỏi Vĩnh là biết đó. Đó quý vị thấy không, như mấy người mới tập uống rượu á, mỗi lần cho uống một ly cối rượu đế rồi say quá nhào răng ra ngủ 3 ngày không biết trời trăng mây nước, bảo đảm cái tên này không có ghiền rượu. Còn ai mới tập uống rượu đế mà tới bữa ăn cơm rót một ly nhỏ nhỏ uống cho vui, bảo đảm trước sau thì cũng trở thành con nghiện, con sâu rượu. Cũng vậy, khi mới tập hút thuốc lá, ai mà dấn một điếu tổ bố này hút vô rồi mà thuốc re đó, thuốc cẩm lệ đó, hút cái là say 3 ngày rồi đó, dân nó không có ghiền. Nhưng mà ai mà ở nhà quê đó rồi ba má cứ say đó, mấy bà nó đi mồi thuốc đó, cứ say con đi mồi thuốc mồi bảo đảm rồi thằng đó sẽ ghiền đó quý vị, có không? Chính những người mà bị say con đi mồi thuốc lá là người đó ghiền đó. Trời ơi, thì mình phải là làm thầy là mình phải hiểu chứ nha. Dạ. Mình phải đứng chứ, mình phải đứng mặt, mình phải đứng hết nha. Cũng vậy, quý vị ra ngoài xã hội nhiều khi gặp cao bồi du đảng ăn cướp, nó đè lột đồng hồ giật dây chuyền tới người quý vị. Về Việt Nam quý vị nghe là đi chỗ nào nó giật không đau, nó trấn lột cái dây chuyền quý vị cho là đồ ác, phải không? Nhưng xin thưa quý vị suy gẫm lại xem, khi bị ăn cướp đồ quý vị chỉ bị đau khổ một thời gian ngắn rồi hết. Còn quý vị gặp thằng chồng cờ bạc nhào rủ chè, nó thua hết cái xe rồi nó bán tới cái nhà, hết cái nhà rồi nó bán tới cái 401k, rồi nó ăn trộm của quý vị, tiền giấu ở đâu quý vị cũng ngủ không yên. Nó giấu tiền mặt đâu, nó cô môi ra nó lấy phải Hạnh Phước hả? Rồi quý vị có khổ tâm không? Khổ hơn là cái thằng ăn trộm kia không hả? Quý vị về cái rồi nó giật cái đồng hồ cái rồi quý vị chữ yên ra. Nhưng mà có thằng chồng cờ bạc ở trong nhà đó, cái mình giấu chỗ nào nó cũng lấy, nó bán chỗ nào nó cũng bán hết, hụi non hụi chết thì nó cũng hốt đi rít kha, nó cũng sạc, nó đi bánh bài. Thì như vậy có phải là khổ hơn là cái thằng ăn trộm một món không? Đó, thằng ăn trộm kia đó mình đâu có phải hầu cơm hầu nước nó đâu, phải không? Thằng này mình còn phải lo nó đi, mà về tới mình còn sợ nó bị xe đụng nữa, ngủ không yên phải không thức? Rồi trường hợp đi vượt biên, quý phụ nữ bị cái bọn hải tặc nó làm nhục, quý vị cho bọn hải tặc tàn ác. Nhưng nếu sau khi đến được Hoa Kỳ, đến được Hoa Kỳ rồi, chồng con quý vị giàu có, giàu thì đổi bạn, sang thì đổi vợ. Thì nó đây nó có vợ nhỏ, nó về Việt Nam á, nó đã có bồ nhí, nó có giấc cũ, nó đổi thành giấc mới. Thành quý vị thấy nó khổ hơn là bị thảm nhất không? Phải không? Khổ cả đời. Ai thấy được chỗ này thì thấy rõ quan gia ác nghiệp đều do người thân, người thương đem lại cho mình cả. Người Phật tử đã quy y rồi, nhưng còn gia duyên ràng buộc phải sống đời tại gia. Phải cẩn thận, thứ nhất là lời nói ác khẩu sẽ làm đau khổ người thân mình. Cái nháy mắt, cái nhướng mày, cái hái cái quýt làm cho người thân mình khó chịu thì hãy tự kiểm soát, đừng cho nó xảy ra từ cái thân, cái khẩu, cái ý. Tôi xin hỏi quý vị, người thân dễ làm cho chúng ta nổi giận hay là người dân dễ làm chúng ta nổi giận? Người hoài á, nó xạo có dự định á, dự định bỏ qua liền, nhưng mà ông xã nó xạo với dự định là chết nó dự định á,
không đi luôn,
thấy chưa? Quý vị có thấy không, con của hàng xóm á, con của hàng xóm là nó xạo mình á, mình giận chút xíu à, mà con ruột của mình nó xạo mình là sao quý vị? Trời ơi, điên lộn gan lên. Có phải là cái người thân nó làm cho mình trợ duyên cho mình ác nhiều không, phải không Diệu Hà?
Đi luôn rồi là khỏe
đó. Đó, chính cái người thân làm chúng ta dễ nổi giận hơn ai cả. Tôi thí dụ, người dân họ nói xạo với mình giận sơ sơ thôi à, nhưng ông xã bà xã quý vị nói xạo thì quý vị giận dễ sợ lắm, phải không? Con cháu hàng xóm nói xạo mình giận sơ sơ, nhưng con cháu ruột nó nói xạo là mình giận liên tiếp ngay tức khắc. Phật tử chùa khác nói xạo tôi không có giận, mà Phật tử có tôi mà nói xạo tôi giận luôn, giận mấy ngày luôn, tụng kinh cũng không nổi luôn. Hàng xóm láng giềng nói xạo mình bỏ qua, nhưng bạn bè tri kỷ nói xạo mình không có tha. Kỳ như vậy, bạn mà bạn sơ sơ là không có giận, mà bạn tri kỷ là chết, nó kỳ cục lắm. Cho nên nếu chúng ta không nhìn xuyên thấu cái ác nó phát xuất từ đâu, để nhổ tận cái gốc rễ của nó, thì chúng ta chỉ tu phớt và da mà thôi. Đó, chúng ta không nhìn thấy mà. Lâu nay quý vị cứ tưởng ơi mình không giết người, đa số tôi tu hành mà, mấy bà già chồng á, tôi đâu có giết người đâu, tôi ăn chay niệm Phật, tôi lần chuỗi phá tu nào tôi cũng đi, nhưng mà cái hái mắt, cái nhíu mày, cái hỉnh mũi giết chết con râu rồi, giết chết thành rễ rồi. Đó, đa số chúng ta nhắm cái gì, nhắm Tây Phương trực chỉ, nhắm thiên đàng để lên, nhưng cuối cùng cái ác, cái quả nó đến từ gia đình chúng ta mà chúng ta không thấy. Để rồi tu là phải tu ngay từ trong cái gia đình mà ra. Cho nên cái tu phước không phải là xách tiền, xách 5-10 ngàn đô về Việt Nam có không? Quý vị tu phước là sao? Xách gom tiền được 5-10, 5 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn, chạy về Việt Nam, nghe cái trận bão ở Đà Nẵng, nghe cái trận lụt ở dưới miền Tây, phải không? Nghe cái trận mà động đất, rồi ở Vũng Tàu, rồi thấy cái trại mù, trại đuôi, trại cùi, cho đó là làm phước. Mà nếu quý vị sống trong gia đình, cố gắng làm sao cho cha mẹ vợ chồng hòa thuận không xào xáo, đó là tạo phước lớn, lớn nhiều hơn nữa. Mới nói quý vị nghe sao kỳ vậy? Tại sao? Tại vì lâu lâu mới có một trận bão, lâu lâu mới có một trận động đất, còn ở nhà bão từ bé mập, bão từ Diệu Phổ, bão từ Diệu Trung, bão từ Diệu Hòa, bão liên tục, bão cấp 8, cấp 9 mà lúc nào nó cũng có thể nổi ra, mà không có thời tiết, không có ông trời nào bão đón trước được hết, phải không? À, hả? Phải. Cái đó đâu có cần chờ. Bữa kia bà kia bên nói, giờ con trong bên kia chừng nào nó có động đất con về đó nó khỏi, động đất ở nhà cô động hoài đó. Cái đó mình chờ làm chi, phải không? Đâu có cần chờ, cái đó là phải dành dụm rồi, như bà Sáu vậy đó, phải không? Rồi dành gom lại cho rồi về cái cho chở hết, trời à. Đó, những cái sự nhường nhịn giữa vợ và chồng, những cái sự tha thứ giữa anh và em, những sự thị xã giúp đỡ với bà con trong thân tộc, mặc dầu đó là những cái phước nhỏ không thể so sánh với việc đem 10.000 về cho trại cười, đem 10.000 về cho trại mù, đem 10.000 về cho là phước ở các trại mồ côi, ha. Tại cái đó là phước lớn, nhưng mà nó cũng giống như là cái phước kia, là giống như là lửa nhà cháy quý vị đốt thôi. Còn đằng này là quý vị nghĩa là cứ làm hoài mà tích tiểu thành đại đó, quý vị thấy đó. Còn cái chuyện sắp tiền bạc 50,000 về Việt Nam, quý vị thấy nó to, nó lớn, nó vĩ đại, nhưng đó chỉ là nắng hạn 3 năm, mưa có một lần, quý vị đâu có khả năng làm dài dài. Cho nên thấy nó to, nó lớn, đó, thấy nó to, nó tát. Nhưng cộng lại cả đời, phước này thua cái phước nhỏ nhỏ cộng lại, tích tiểu thành đại, quý vị có đồng ý với tôi không? 90% quý vị tạo tội tạo phước là trong thân quyến quý vị đó. Chỉ có 10% là quý vị về Việt Nam làm phước thôi, phải không? Đó, ở ngoài đường, ngoài xã hội mà thôi. Nhưng điều này đa số chúng ta không để ý đến. Phật dạy các điều ác không làm thì chúng ta phải canh chừng ngay thân khẩu ý của chúng ta đừng cho nó bộc phát. Và phải canh chừng bà con quyến thuộc của mình là cái trợ duyên làm cho mình ác, mình phát sanh là tu đúng ngay chỗ đó. Quý vị có thấy mấy ông thầy chùa có khi nào đi gây lộn tranh đấu với mấy ông linh mục không? Không có. Thầy chùa thì gây lộn với sư cô à. Đại đức thì gây lộn với thượng tọa à. Ni sư thì gây lộn với sư cô à. Đó. Mà tôi chưa thấy ông cha chứ mà ông thầy cũng lộn nhau mà ông cha chứ ông chùa mà mình sẽ kiện nhau. Xin thưa, không thấy. Quý vị có thấy mấy ông thầy chùa đi gây lộn tranh chấp phiền não với quý vị Phật tử hay không? Dạ, tôi thấy nhiều lắm, phải không? Quý vị có thấy mấy cha mẹ thì gây gỗ với con cái trong nhà hay không? Có nhiều lắm. Rồi chồng thì gây gỗ với vợ, nhiều lắm. Rồi quý vị có thấy anh chị em ruột gây gỗ với nhau không? Nhiều lắm. Cho nên muốn tu cho có phước thì quý thầy phải nhắm vào Phật tử của mình để tu, chứ không nhắm vào ai hết á. Tôi nhắm vào Phật tử tôi để tu nè, chứ không nhắm vào Phật Thích Ca, không nhắm vào Phật Quan Âm, không nhắm vào ông Địa Tạng, mà nhắm vào Diệu Trung, Diệu Định, Diệu Thiện, Diệu Phước, Diệu A, Diệu B, Diệu C, Diệu Hà đó. Nhắm vào mấy vị đó tu, chứ không nhắm vào Quan Âm, không nhắm vào A Di Đà tu. Tại mấy vị kia họ đấu cần tôi nhắm vào đâu, họ đã thành Phật rồi. Cha mẹ mà muốn tu cho có phước á, thì phải nhắm vào con cái mà tu, chứ không phải chỉ nhắm vào Phật và tu thì chưa đủ. Nhắm Phật tu chưa đủ, phải nhắm vào con cháu nữa đó. Chồng mà muốn tu cho có phước, vợ muốn tu cho có phước thì hai người phải nhắm vào nhau mà tu, chứ chỉ nhắm vào Phật Quan Âm, Phật Di Đà, Phật Thích Ca tu là chưa đủ đó. Diệu Hà thì nhắm vô ông xã nhắm vào Diệu Hà tu là bảo đảm mới về cực lạc nha. Anh chị em muốn tu cho có phước thì phải nhắm vào nhau mà tu, nếu chỉ nhắm vào Phật mà tu thì chưa đủ đâu. Rồi quý vị muốn tu để tiêu tội thì cũng nhắm ngay cái đám Phật tử mình mà tu thì mau được tiêu tội. Tức là tôi nói á, mấy thầy đó, mấy sư cô, mấy đi sư mà muốn tu để về Tây Phương thì nhắm ngay cái đám đệ tử của mình mà tu thì mới được giảng sanh. Còn nhắm vào Đức A-di-đà vậy, tu chưa chắc. Cha mẹ mà muốn tu cho mau tiêu tội thì nhắm vào nhau mà tu sẽ mau hết tội. Vợ chồng mà muốn tu cho mau tiêu tội đó, thì nhắm vào nhau mà tu sẽ mau hết tội. Anh chị em muốn tu cho mau hết tội thì phải nhắm vào nhau mà tu. Tôi thí dụ, như tôi muốn kiếm tiền bằng cách, ví dụ như bây giờ tôi thiếu tháng này tôi đi giảng pháp ở Cali nè, phải không? Tôi không có 500 đồng để đóng bill siêu răng. Bây giờ tôi ngồi tôi nghĩ, tôi ngồi thiền nhắm mắt lại nghĩ tìm đâu đây. Tôi đâu có thể chạy vô nhà thờ để gặp mấy con chim. Tôi đâu có thể chạy vô thánh thất cao đài để gặp mấy cái người mà đạo cao đài. Tôi cũng không thể chạy vô mấy cái đầu hòa hảo để gặp nữa, phải không? Giờ ngồi suy nghĩ hoài, bây giờ nhắm bà Sáu đây, phải không? Nhắm Diệu Trung đây, nhắm Diệu Định đây, nhắm Thiện Duyên đây, nhắm Diệu Trí nhà anh Phước nè. Nói chập, nói trúng, nói cao, nói thấp, nói bậy, nói bạ, vậy không biết nói sao để mấy bà thương tình móc ra 500 thôi. Có phải là sao không? Tội từ tức là mấy cái đám đệ tử này tôi cũng lường gạt tụi nó thôi à. Đó. Tôi muốn kiếm tiền bằng cách ma đạo lường gạt thì tôi đâu có ra ngoài đường hay vào nhà thờ để lường gạt con chim được. Mà tôi phải lường gạt ma đạo ngay trong nhóm Phật tử ruột của tôi đây. Thí dụ như hôm nay tôi cần 500 đô la để đóng tiền xe bảo hiểm, tôi kiếm ở đâu đây? Tôi phải xách gói tìm đến nhà Diệu Trung, hoặc là nhà Diệu Định, hoặc là nhà Diệu Tĩnh, hoặc là nhà Diệu Phước, hoặc là nhà Hạnh Phước. Hoặc là tôi gọi điện thoại, tôi nói tốt, nói xấu gì không biết, miễn sao cho Diệu Tĩnh, Diệu Trung, Diệu Phước động lòng té cho tôi 500 là được rồi. Quý vị thấy không? Mà tôi than quý vị té không? Té liền hay sao không té? Đó. Mà té ra té tiền thì tội nó theo liền à.
Yeah.
Cho nên tôi muốn tránh tội là phải tránh ngay chỗ đó. Còn người dưng, người ngoại đạo tôi không thể gạt được. Nó đâu có tầm tội đâu mà to tung, phải không? nên tội không có sanh ra. Còn Phật tử ruột của tôi có điều kiện để gạt được. Ai thấy được chỗ này sẽ tránh tội được nhiều nhất mà cũng tạo phước được nhiều nhất. Lời Phật dạy thâm thí vô cùng. Chỗ gia đình, vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em là chỗ dễ làm ác, dễ tạo tội nhất. Cho nên tu là tu ngay chỗ đó mới trúng. Còn tu ngoài chỗ đó là tu gì? Tu trật. Và Phật Pháp cũng vậy. Chúng ta thường quý trọng những bài giảng cao xa trên trời, trên cõi cực lạc, những pháp sâu thẳm nói về chân tâm Phật tánh. Còn những bài pháp đơn giản ngắn gọn chúng ta xem thường, có thấy không? Chúng ta tìm nói của những thiền sư nhất hạnh, những hòa thượng trúc lâm, những cái ông mà Đạt Lai Lạt Ma, phải không? Những cái câu kinh nào mà nó nói heo khỉnh, còn cái câu ôi đừng làm những việc ác nên làm những việc làm tự tịnh tâm ý, coi nói ôi đồ nó dữ ẹt. Nhưng mà chính cái đó là cái đưa chúng ta giải thoát đó. Chúng ta quý trọng những cái trên trời mà chúng ta xem thường những cái mà nó dưới đất lắm. Còn những bài pháp đơn giản ngắn gọn chúng ta có tâm xem thường, vì cái bài pháp chư tác mạt ác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý là lời chư Phật dạy, nó quá tầm thường. Nhưng đạo lý chính là ở chỗ bình thường, chứ không phải là ở chỗ thi thố thần thông bay trên trời chui xuống đáy biển đâu, không phải cái đó. Những phép thần thông này ma quỷ đều làm được, nghĩa là ma ba tuần đều có khả năng làm được. Rồi những cái tuổi mà hắc xịt đó, ở Las Vegas nó làm được. Có những nhà mà ảo thuật ở Las Vegas nó đi xuyên qua núi đá có không? Nó làm được đó quý vị, chứ đâu có cần đâu. Nhưng mà nó vẫn còn tham sân si. Khi mà đứt một dây thần kinh, nó vẫn bán thân bất tội, nó đâu phải là thánh thần đâu. Những cái bài pháp bốn câu ngắn gọn bình thường, nhưng có khả năng đem lại phước đức, đem lại hạnh phúc thật sự cho chúng sanh, chỉ có Đức Phật mới nói được. Còn ma quỷ thì không có nói được đó. Tôi không khai giảng ra thì không khéo Phật tử sẽ đi sai đường. Chỗ có tội thì không tránh, đúng không? Chỗ có tội trong nhà đây nè, cha con chồng vợ luôn đây, mình đâu có khe đâu. Mình khe là đừng có ăn trộm, đừng có ăn cướp, đừng có này kia. Nhưng mà chính cái chỗ đó mình không biết, mình không có tránh. Chỗ có tội đó thì không tránh, chỗ không có tội thì tránh, đúng không? Chỗ có phước thì không làm. Cái nhà thờ mình tránh nè, mình đi ngang thấy nhà thờ mình tránh, chỗ đâu có làm tội đâu mà. Cái chỗ đó không có gì hết á. Mình thấy cái tượng Chúa đó mình né, mình sợ. Không, tượng Chúa không có gì hết. Không có gì đụng với mình á. Mà tượng ông xã mình nè, tượng bà xã mình mới là có chuyện đó. Đó. Chỗ có tội thì không tránh, chỗ không có tội thì tránh, chỗ có phước thì không làm, chỗ không có phước thì làm. Có phải không? Nhiều đứa con nó làm cho cha mẹ sầu khổ biết bao nhiêu tội ác mà nó không hay. Ở nhà thì bất hiếu cha mẹ, về Việt Nam thì bỏ tiền bố thí nuôi mấy cái người ở trong trại dưỡng lão, thì có phải là nó làm được phước không quý vị? Nó bất hiếu mà nó đem tiền về. Tôi thấy nhiều cái trường hợp đó, cha mẹ không nuôi mà đem tiền về nuôi mấy cái bà trại dưỡng lão, có không quý vị? Có. Rồi chụp hình, rồi quay phim, đủ trò đủ kiểu hết. Phật kêu là điên đảo đó, làm đảo ngược lại. Rồi cha mẹ nhiều khi ý làm cha mẹ la rầy đại con cháu quan đức, thì cũng làm khổ cho con cái mà cũng làm khổ cho mình nữa. Mình la con mình có khổ không quý vị? Mình đánh con mình có khổ không? Khổ hết. Mình la con mình trước tiên mình khổ, nhất là dự định nè. Gọi về Việt Nam là cái gì vừa tốn tiền điện thoại rồi vừa la nó nữa.
Hồi nào thấy
thì bóng quẻ biết. Đó. Ngay cả quý vị làm khổ chính bản thân mình còn có tội, huống hồ là làm khổ cho người khác. Tại sao? Vì khi quý vị khởi một niệm sân, tức là đã làm khổ bản thân mình trước rồi, đời sau nếu có được làm thân người thì mặt mũi xấu, nhăn nhó, đen đúa, khó coi lắm. Cho nên ai khởi tâm tham, tâm sân là có tội rồi. Còn ai khởi tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, lời nói ái ngữ, nghe ai nói cũng, nghe mình gặp ai mình nói cũng vui, tạo phước, thì cái tạo phước cho người, mình lời nói của mình ra ai nghe họ cũng vui, cũng dễ, cũng quan hỷ, thì đời sau đến chỗ nào cũng là đẹp đẽ hết, ai thấy cũng ưa. Rồi đến câu chúng thiện phụng hành. Cái câu chúng thiện phụng hành nha, nhớ nha, không phải là một thiện mà chúng đó. Chúng là gì? Đại chúng đó. Chúng là chúng sanh đó. Là tất cả các điều thiện đều làm. Nhưng mà chúng ta làm được câu này chưa? Nhớ kỹ, chúng thiện phụng hành không dễ làm đâu. Như vậy tất cả các điều thiện nó được phát xuất từ đâu? Cũng từ ba cái chỗ: thân, khẩu và ý. Hành động nào phát xuất từ thân mà làm cho mình an vui, làm cho người an vui? Lời nói nào phát xuất từ cửa miệng, làm cho mình an vui, mọi người an vui? Ý nghĩa tư tưởng nào phát xuất từ tâm của mình, làm cho mình cảm thấy an vui và mọi người cảm thấy an vui? Đó được gọi là thiện. đó được gọi là thiện. Điều lạ là khi hai vợ chồng gây nhau, ấu đả nhau, mình chỉ cần sướng giọng nói một câu an ủi, một câu xin lỗi là làm cho người vợ hay người chồng hết giận, hết khổ, mà mình không nói, mình không chịu làm. Trái lại, cái lời ác khẩu làm cho chồng buồn, vợ buồn, cái lời móc lò, lời châm chích, lời cay đắng thì không biết đâu mà trong bụng nó tuôn ra như suối vậy hả? Phải không quý vị? Cái lời nói mà làm cho người ta vui mình ít chứ nói được, mà lúc giận nhau cái lời mà móc, làm nói móc, nói méo, nói cay, nói đắng, làm sao mà để cho người ta khổ, thì mình lại coi như là không có ai dạy mà nó lại tuôn ra hay vậy đó. Chúng ta có cái tật kỳ lạ là chờ cho dài 3 năm có một trận thiên tai bão lụt ở Việt Nam rồi mới hăng say khăn gói mua vé máy bay xin visa để đem tiền về Việt Nam cứu khổ ha. Quý vị ta thấy đa số chúng ta ở đây là có cái đó, kiếm phước để làm thiện. Còn trong gia đình của quý vị, ngày nào, tuần nào, tháng nào cũng có cuồng phong bão táp, chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng xảy ra, có không? Đó, vậy mà không chịu ra tay làm phước, tạo ngay cái chỗ này, mà phải chờ đến khi nào có tai biến xảy ra ở Việt Nam, có động đất, có bão lụt, có sóng thần, mới có dịp làm phước, thì quý vị lại làm, lại chờ. Còn nó xảy ra hàng ngày thì không chịu làm. Cơ hội làm thiện làm phước có rất nhiều, cơ hội trên thân quý vị, trên miệng quý vị, trên ý quý vị, mà quý vị lại bỏ qua không làm. Chúng thiện phụng hành có nghĩa là làm thiện với tất cả mọi loài chúng sanh, chứ không phải chỉ làm thiện trong phạm vi nhỏ hẹp. Chúng ta đó chỉ là phạm vi làm về Việt Nam, đa số làm ở đâu? Trong phạm vi gia đình dòng họ mình, trong phạm vi chùa chiền của mình, trong phạm vi bổn đạo của mình, trong phạm vi dân tộc của mình. Cái đau lòng tôi nói nè, hồi xưa tôi ở chùa Việt Nam, ông hòa thượng mà ông là người Bắc rồi đó, thì tất cả những ông thầy nào đó mà là người Bắc á, mà dù có tu sao lên nữa, ông cũng cho đi thọ giới sớm, ông cũng đang làm chức này chức kia. Những ông thầy người Trung người Nam nên kiếm chùa khác mà ở, chứ khó có lòng mà được làm những chức gì trong ở chùa đó. Rồi cái chùa đó mà cái ông thầy đó là người Trung á, thì ông chỉ nâng đỡ những ông thầy người Trung không, ông thầy người Nam người Bắc kiếm đường khác mà đi. Rồi cái chùa đó mà thầy có người Nam thì ông thầy đâu chỉ đang nâng đỡ như ông thầy người Nam. Đó là một cái, đâu phải là chúng thiện phụng hành đâu. Đó, kể cả cao đài hòa hảo thì...